yêu vì hương ngát lối vào cửa hông. Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lăng hồn tình thân chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiệm quyền ánh sáng tư quang, chắp tay niệm Phật rút ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhiệm màu Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thật tâm kính lại Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rằm. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giang chân lý mở đường độ sinh. Dịu vì hương ngát lối vào cửa không, sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lăng hồn tình thức chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiệm quyền ánh sáng tư quang, chắp tay niệm Phật rút ngàn khổ chắp tay niệm Phật nhiệm màu Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lại Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rằm. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giang chân lý mở đường độ sinh. Chắp tay niệm Phật kính thân, mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Bổn Sư Thích Ca,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đạo tràng, tôi từ Hà Nội tôi về, 10 giờ thì máy bay cất cánh, về tới thành phố thì 12:15. Tôi cũng hơi lo, biết mình xe cộ có kẹt không, giờ đó cũng giờ cao điểm, khá thì về cũng đúng giờ. sáng mai tôi đi giảng ở Hà Tiên, thì sáng đi chiều về, bởi vì Hà Tiên thì đi ngắn, có 1 tiếng đồng hồ tới, chiều 3 giờ tôi về. Mùa Phật Đản thì quý vị biết rằng tôi bận lắm, nhưng mà cũng cố gắng, bởi vì những cái đạo tràng đó thì không thể không đi được. Nó có cái gắn bó vậy đó, không thể không đi được, rồi nó cố gắng phải đi. Thì hôm nay chúng tôi có 2 cái đề giảng, quý vị chọn 1 trong 2 tôi giảng. Một là giảng về ý nghĩa ngày Phật Đản, lễ Phật Đản. Bởi vì từ nay cho tới mùng 8 tới rằm thì đạo tràng mình không có đúng cái kỳ sinh hoạt. Cái đề thứ hai là 7 phương pháp bố thí. Quý vị chọn cái đề nào tôi giảng cái đề đó, cho tự do một chút. Chọn đề 1 hay đề 2? Đề 2. Bởi vì nói cái việc bố thí đó, thì ai cũng biết hết. Dường như nó là nó việt hóa rồi. Nếu bố thí ai cũng biết hết. Là cái hình thức đó, là đem cái vật chất cơm, tiền, quần áo, gạo, thuốc gì đó cho một người khác. Cái hình thức đó người ta gọi là bố thí. Nó dễ hiểu lắm. Nhưng mà chúng ta đi sâu vào, chúng ta tìm hiểu đó, cái nghĩa bố thí mà nó đúng với Phật Pháp thì không mấy người biết. Tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Hiểu về cái ý nghĩa mà đúng với Phật Pháp đó thì ít người biết đâu. Còn nói bố thí thì dễ biết. Thế thì trong đạo Phật của chúng ta có 2 phương pháp tu. Một là tu phước, hai là tu huệ. Thế thì tu phước là tu làm sao? Mình đem cái vật chất mình cho một đối phương, mà cái đối phương đó họ mừng, mình cũng mừng, thì cái đó gọi là phước. Dễ rồi không nè? Giờ mình đem mình cho họ 5 ký gạo, mà cái người đó họ nói dạ cảm ơn tôi không nhận, thì quý vị tính sao? Quê không? Quê vậy đó. Mặt sụ xuống như cái bánh bao chiều vậy đó. Ta không nhận nữa, quê đó. Mà ta nhận thì sao? Mình vui trước. Mình vui trước. Rồi cái người họ nhận đó, họ mang cái 5 ký gạo họ về, họ nấu cho cả gia đình họ ăn, họ mừng. Mà mình là người mừng trước. Thì cái việc đó đó, trong đạo Phật của chúng ta gọi là tu phước. Còn tu huệ nó khác. Như vậy cái việc phước đó là mình cũng lợi mà người khác cũng lợi, gọi là tự lợi và lợi tha. Tự lợi là gì? Mình vui là mình có lợi, mà người khác họ nhận được cái của đó, họ về họ nấu cơm cho cả gia đình họ ăn, thì có lợi cho đối phương và có lợi cho mình, tức là tự lợi và lợi tha, mà có hình tướng bằng vật chất. Cho ta nói phải cho rõ ràng, chứ mình nói không rõ ràng cái chỗ này ta nghi ngờ vậy đó. Tức là mình vui người khác cũng vui, mà bằng cái hình thức vật chất trao đổi. Còn bây giờ mình ăn cắp của cái người đó thì mình vui mà họ không có vui, đúng không? Đi ăn trộm, đi ăn cắp của người ta thì mình được là mình vui, nhưng mà cái người mất của đó họ khổ. Chứ mình phải nói cho rõ ràng, Như vậy cái đó không có phước. Không có phước. Bây giờ tu huệ tức là mình cũng vui, người khác cũng vui mà không có hình tướng. À, cái này nó khác một chút. Tức là mình cũng vui mà người khác cũng vui mà không có cái hình tướng, không có bằng vật chất. Cái đó gọi là huệ. Ví dụ như chúng ta thực hành cái hạnh nhẫn nhục. Khi mà người khác họ quỷ nhục mình, họ bôi nhọ mình, họ nói xấu mình, mà mình giữ cái tâm được yên ổn, bình thản là mình vui. Rồi mình nổi điên lên, mình giận lên, mình hết vui. Cho nên cái chữ nhẫn nhục mà ở ngoài thế gian đó, họ định nghĩa đó không có đúng. Nhẫn là nhục, cho nên không ai nhẫn hết. Ăn thua đủ. Họ chửi cha mình, chửi gì? Ông nội họ. Ai ngu vậy chửi? Chửi thấp hơn. Rồi họ chửi ông cố mình, chửi ông sơ họ. Vậy là không có nhẫn. Đúng không? Không ai nhẫn hết. Nhẫn là nhục. Không đúng với giáo lý nhà Phật. Giáo lý của nhà Phật định nghĩa nhẫn nhục có nghĩa là mình bị người khác quỷ nhục, bị người, cái đối phương đó họ chê bai mình, nhục mạ mình, họ nói xấu mình, họ vu khống mình, nhưng mà tâm mình không động, mới gọi là nhẫn nhục. Bây giờ tôi nói cái chữ nho rồi quý vị nghe nè, chữ Việt mình ấy, không có cái ý gì sâu sắc hết. NH nhẫn nhẫn vậy thôi. Còn cái chữ nho nó hay nè, cái bộ đao ở trên, cái bộ tâm ở dưới, hai cái bộ này ghép lại thành chữ nhẫn, có nghĩa là lấy cái dao mà đâm vô cái tâm của mình, mà tâm mình bình yên, gọi là nhẫn. Bữa nào mình làm thử coi, vậy là cái dao đâm vô cái tâm mình, cứ làm thử với coi. À, cái chữ hiếu cũng vậy nè, cái chữ hiếu của chữ nho đó là hai bộ, trên bộ lão, ở dưới là bộ tử, hai bộ này ghép lại thành chữ hiếu. Như vậy cái bộ lão đó là tượng trưng cho tổ tiên ông bà mình ở trên, con cháu mình đội ông bà lên, đúng không? Con cháu mình nó hổ hào với ông bà sao gọi là hiếu. Mình thấy cái chữ ta hay không? À, còn ông bà ở trên á là có cái trách nhiệm bổn phận là che chở đùm bọc con cháu. Cho nên nhà mình có cái nhà thờ đó, cái nhà họ đó, mình thờ ai trong đó? Thờ ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Vì ông bà cha mẹ mình của quyền thất tổ mình là che chở mình, che chở mình, đùm bọc mình, giáo dục con cháu. Và con cháu phải biết ơn ông bà cha mẹ, đội ông bà cha mẹ lên trên đầu, gọi là hiếu. Mình thấy học chữ nho hay không? Chữ hiếu, hờ yêu hiếu cái thôi, không có gì khác hơn nữa hết. Mà mình đọc cái chữ nho rất là hay. Còn nhiều chữ nữa, chứ không phải con chữ đó không? Đó nè, thì chữ nhẫn có nghĩa là chịu đựng mọi sự quỷ nhục của người khác mà tâm của chúng ta không động. Như vậy là mình bị quỷ nhục mà tâm mình không động, tức là mình vui. Mình vui rồi, mình không có đối đầu lại với họ, thì không sanh oán thù, họ không giận mình, họ cũng vui. Mà mình cũng vui mà không có hình tướng gì hết, hoàn toàn không có hình tướng gì hết. Bây giờ tôi với đạo hữu này, hai thầy trò mình đối với nhau vậy, có cái khoảng giữa này. Ông chửi tôi à, như vậy tôi nghe đó chứ. Ông nói xấu tôi nghe đó chứ. Ông nhục mạ tôi nghe chứ. Nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không đối kháng lại với ông, thì ông không có giận tôi. Mà tôi không để những cái lời quỷ nhục đó trong tâm tôi không động, thì tôi vui. Mà ông đạo hữu này cũng vui, mà cái khoảng không gian này không có hình tướng gì hết, hoàn toàn không có hình tướng gì hết. thì cái đó gọi là huệ. Bây giờ niệm Phật là tu huệ đó. Mình tu pháp môn niệm Phật là tu huệ đó. Bởi vì khi mình khởi tâm mình niệm Phật là mình vui trước cái đã, mình vui tự tâm mình cái đã. Cái vui này nói không được, không làm sao mình diễn tả được hết. Tôi nói khuya trên chùa đóng chuông, tôi thức dậy, tôi thường thường tôi thức dậy là trước khi ở trên chùa đó. À, thế thì tôi ngồi ngay thẳng đàng hoàng, bắt đầu tôi niệm Phật. À, mà trên chùa thì tụng kinh, đánh mỏ, đánh chuông lùm xùm trên đó hết. À, tôi nghe hết chứ không có cái tiếng nào tôi không nghe hết. Nhưng mà đặc biệt đó, cái tâm của tôi không duyên với cái lời tụng kinh ở trên đó, nhưng mà tai tôi vẫn nghe hết, hoàn toàn nghe hết, không có cái chỗ nào tôi không nghe được hết. Nhưng mà cái tâm tôi không có duyên. Vì sao tôi duyên với lục tự A Di Đà? À, thì tự nhiên mấy giờ trong tâm của tôi rất là an ổn, rất là thoải mái, rất là an lạc. Cái vui này thì sao? Giống như bây giờ cái ly nước này, người ta đựng cái gì đó trong đó tôi không biết. À, bây giờ tôi uống cái nước này, rồi quý vị hỏi cho tôi uống nước gì, tôi nói tôi uống nước cam. Quý vị bảo rằng thầy diễn tả cái nước cam nó ra sao, thì bây giờ tôi bắt đầu tôi diễn tả nè, như thế này, như thế này, như thế này, như thế nào người ta cũng không biết hết. Khi nào tôi đưa cái ly nước này cho người đó uống thì người đó biết chua nó làm sao, nó ngọt ra sao, tôi diễn tả không bao giờ ai biết hết. Tôi có nói tới chiều cũng không biết nữa, vì chua thì chanh nó cũng chua, khế nó cũng chua, nhiều cái thứ chua chua, sao giấm nó cũng chua, mà chua làm sao, nó không được. À, cho nên có cái câu chuyện thế này, con rùa ở dưới ao chung với cá. Một hôm đó rùa mới nói với cá đó, mình đi lên bờ đi du lịch vài bữa rồi về. Thì cá cũng ráp với nhau đưa rùa đi du lịch. Sau cái thời gian du lịch xong rồi rùa mới trở về ao, thì cá mới bắt đầu tới hỏi, sao du lịch sao, kể nghe coi. Không kể qua trời qua đất, cá lắc đầu, không có, không có. Không có. À, thế thì đầu tiên hết mình lên trên bờ, mình đi bằng bốn cái chân, có đất, có cỏ, có hoa, có lá, cá này không có, nó làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà có thiệt không? Thứ hai nữa là mình lên trên bờ mình không có thở bằng mang như các bạn đâu, mà thở bằng mũi, cá nó nói không có đâu, không có đâu, cái gì cũng không có hết. Nhưng mà rùa nói thiệt, mà cá này nó không có. Khi nào cá lên bờ du lịch như rùa thì cá mới biết, chứ rùa nói cách gì cũng không ai biết. Cho nên vì vậy mà các vị tu chứng, người ta nói cái cảnh giới tu chứng an lạc như thế nào không ai nghe hết. Niết bàn an lạc như thế nào cũng không ai tin hết. Mà ai chứng niết bàn thì mới có biết đại khái. Như vậy phước huệ song tu. Mình tu phước là mình đem cái vật chất bằng hình tướng gạo thóc nhà cửa thuốc men phòng xá mình cho người khác, mà người đó vui mình cũng vui, đó gọi là tu phước. Thứ hai là tu huệ, tức là mình dùng cái tâm của mình. Mình niệm Phật là trước hết là mình được vui. Cái thứ hai nữa là quan hồn uổng tử, thập loại chúng sinh, hữu tình vô tình đều quan hệ. Mình niệm Phật mà thập loại chúng sinh vô tình hữu tình đều quan hệ, chứ đâu phải mình niệm Phật mình nghe đâu. Họ được cái loài chúng sinh đó họ quan hỷ, mà mình cũng hoan hỷ, mình cũng vui, thì đó gọi là huệ. Mình nhẫn nhục, mình không giận hờn là tâm mình vui, người khác không hận thù mình họ vui, cả hai người cùng vui hết, gọi là tu huệ mà không có tốn tiền, tốn gạo, tốn gì hết. Hồi bữa nay ta nói trong cái phạm vi là tu phước. Bố thi. Thế thì cái bài thứ nhất đó, nói về bố thí, nó có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Cái bài số 1 nói đó. Tài thí là nội tài ngoại tài. Thì 7 cái phương pháp bố thí đó, thứ nhất là thân bố thí, thứ hai là tâm bố thí, thứ ba là ngôn ngữ bố thí, thứ tư là con mắt bố thí, thứ năm là cái mặt mình bố thí, thứ sáu là sàn tọa bố thí, thứ bảy là phòng xá bố thí, gồm có 7 phương pháp bố thí. Giờ tôi nói từ cái phần 1 đi. Thân bố thí. Thế thì cái thân bố thí này nó nằm ở trong cái nghĩa là tài thí, gồm có nội tài và ngoại tài. Bây giờ mình đem gạo, thóc, thuốc, men mình bố thí, thì cái đó thuộc về ngoại tài. Cái gì nó ngoài cái thân của chúng ta gọi là ngoại. Đồng tiền cũng là ngoại, gạo cũng là ngoại, thuốc cũng là ngoại, đó nè, thực phẩm cũng là ngoại, thì cái đó gọi là ngoại tài. Cái này thì Phật tử mình làm dễ rồi. Chùa Long Hoa có một cái đợt là cứu trợ nạn lụt đồng bào miền Trung, do tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An là phát động. Thì chùa mới kêu gọi Phật tử đạo tràng của chùa Long Hoa này, kẻ ít người nhiều, người mì gói, người quần áo cũ, người gạo, người thuốc, vân vân, gom lại thuê xe ra miền Trung cho người ta. Được. Như vậy gọi là ngoại tài. Nhưng mà còn cái chỗ này quý vị lưu ý, cái của cho không bằng cái cách cho. Có một lần tôi đi Mộc Hóa, tôi đi cứu trợ ở Mộc Hóa, thì ghe của chúng tôi đi sau, có một cái đoàn đó đi trước cũng bằng ghe, mà tới cái đoạn đường đó cái họ quăng đồ ở dưới sông, rồi hai bên này họ lội ra họ lụm. Người thì chèo xuồng, có người thì lội không, có người lội bọc dừa, nhiều chuyện lắm. Tôi thấy lùm xùm làng sàng vậy, tôi mới bảo cái bác tài công nó ngừng lại. Tôi qua tôi mời cái vị trưởng đoàn đó, tôi nói chuyện. Quý vị không nên làm như vậy, bởi vì con người chứ đâu phải chó, đúng không? Quý vị quăng xuống cái nước hết rồi, thì bánh mì mà quăng xuống nước rồi nó thấm nước, nó nổi phình lên sao ăn. Đó nè. Cho nên người ta thường nói là của cho không bằng cách cho, phải cho đàng hoàng, không nên làm như vậy. Quý vị ở cái đoàn nào, chùa nào, nói cho tôi biết. Tại sao mình đi tỉnh hội, mình có cái ban từ thiện xã hội, thì mình liên lạc cái tỉnh hội của mình, cái ban từ thiện xã hội đại học, liên lạc với Mặt trận Tổ quốc, cái cơ quan mà tiếp thu đó nè, nhận cái cứu trợ này dẫn cho mình đi. Đoàn của chúng tôi đi là do Mặt trận Tổ quốc phối hợp với tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An dẫn đoàn chúng tôi đi, tới điểm họ đem lên, họ đọc danh sách tôi phát. Như vậy ta làm như vậy đó là mới vừa hợp với luật pháp của nhà nước. Thứ hai nữa, ta làm đúng với tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho mình phải trân trọng, chứ đâu phải cho mà dục xuống dưới nước giống như chó thì làm sao mà có được. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cho, nhưng mà cái của cho quý không bằng cái cách cho. Cho phải gì? Trang trọng, phải cẩn thận, phải lễ phép cho. chứ không phải mình cho rồi mình giục ở ngoài đường nha cháu. Ở Nhà Bè có cái ông này nghèo lắm quý vị, nghèo lắm. Rồi tự nhiên cái rồi ngoại quốc cho nó mua đất, ông bán đất tiền quá chừng tiền luôn, không biết làm gì hết. Chiều cái mướn cái xe xích lô, ông để hai cái thùng bia Tiger để dưới cái chân đó, rồi cứ một cái lon bia về ông cột tờ giấy 50 ngàn, ông giục xuống dưới mương đó, cho con nít lụm chơi chơi. Rồi trẻ già lớn bé gì sồn sồn, thanh niên gì cũng nhào xuống lụm cái lon bia có 50 ngàn nữa. Đã được lon bia nhậu ngon quá, còn được 50 ngàn mua mồi nữa thì ngon quá. Không được 2 năm hết tiền đi cắt rau muống mướn cho người ta, chơi ngông vậy đó. Tiền nó hành, cho nên đôi khi mình có tiền cũng tầm bậy lắm, không tốt đâu. Nên là chứ không phải tiền tốt đâu, tiền mà xài như vậy là kỳ. Sao tôi giảng cho quý vị cái đề là có tiền, giữ tiền, xài tiền. Tôi giảng cái bài đó cho quý vị nghe, chứ không phải đâu mình không biết xài tiền nguy hiểm, là không biết cắt tiền cũng không được, nó không biết làm ra tiền cũng không được nữa. Làm ra tiền là một nè, cắt tiền là hai nè, xài tiền là ba nè. Ba cái này nè quan trọng lắm. Như vậy đó là gọi là ngoại tài. Bây giờ cái thứ hai là nội tài, tức là mình đem cái sức lao động của mình ra, mình giúp cho người khác mà không có tiền. Cuộc đời tôi thấy có hai người, một người chết rồi người còn sống. Hai người này bố thí bằng cái cách mà nội tài đặc biệt. Cái ông này đó là chuyên môn đi vớt mấy cái thầy mà chết trôi dưới sông đó, không lấy tiền ai hết, mà nghèo lắm quý vị. Chuyên môn làm cái nghề đó. 17 tuổi ông bắt đầu làm, mà cho đến ông 71 tuổi mới chết. Nghĩa là chuyên môn. Ban đầu thì trong xóm này thôi, vài ba người thôi, rồi lần qua cái xã này, lần qua cái xã này, 5, 6 xã, 7 xã, 9, 10 xã, 1 quận, 2 quận, đều trời hết, đâu cũng biết ông hết. Có cái thầy chết 5 ngày như vậy, ông lấy về được. Có một lần tôi đi, tôi chứng kiến, nó rã hết rồi. Nghĩa là quý vị đụng tới là rớt hết. Ông mới lấy một chiếc chiếu, rồi ông lót một tấm ni lông nữa, ông mới lòn ở dưới cái thây đó. Ông nhận chiếc thuyền của ông cho nó chìm, vô nước đầy hết. Ông lòn vô cái thây, nó nằm ngay giữa cái, bắt đầu ông tát nước ra, tát tay không á, không có máy móc gì hết. Thì bắt đầu nước ở trong cái chiếc thuyền của ông nó cạn lần, thì cái thây đó nằm dưới cái thuyền chèo về. Thì chèo về là ổn rồi, thiên hạ có nắm 4 cái vạt tấm ni lông này thì bê nó lên chôn chứ có gì đâu. Mà nó hôi thôi không thể tưởng tượng được. Tôi về tôi ngủ 7 ngày còn nằm chiêm bao, mà không ăn một đồng bạc nào của ai hết. Như vậy là bố thí chứ gì, mà đem cái sức lao động này ra mà bố thí chứ không có đồng bạc nào hết. Nghèo như vậy quý vị biết, mà cái đám ma của ông 5.000 người đi đám ông, mỗi người cầm thắp một cây nhang không, 5.000 cây nhang. Thì quý vị cái công đức, cái phước đức biết bao nhiêu không? Tôi cho một người một cây nhang thôi, mà 5.000 người đến đám ma của ông thắp 5.000 cây nhang. Tôi nói người ta sắp hàng ở ngoài đó, mà vô cái quan tài của ổng đó là hàng tư, chứ không phải sắp hàng một vô đủ đâu. 4 hàng như vậy cầm cây nhang sắp hàng tư vô. Rồi lấy cái gì quý vị? Lấy cái ảng á, làm cái lư nhang cho ta cắm, chứ không có cái lư nào cắm đủ nhang hết. Lấy cái ảng làm cái lư nhang. Tôi đi. Đó là một người. Một người thứ hai bây giờ ở Tiền Giang đó, bà Chính Điện. Hồi xưa vợ chồng mà ổng làm thợ điện cho nên đặt bà Chính Điện vậy thôi. Năm nay khoảng 60. Bà có một cái sập vải ở ngoài chợ, chợ xã, đơn giản thôi, bán tới 9-10 giờ đấy. Như cái chợ cầu Tràm mình, nhỏ hơn cái chợ cầu Tràm mình đó. Xong rồi đó là về nhà bà đi tắm rửa, rồi giặt đồ, rồi cắt móng tay, rồi nấu cơm cho 13 bà già neo đơn. Mà những người bà già này có con hết, mà con nó bỏ, nó không có nuôi. Bà đi nuôi hết 13 bà già. Hiện bây giờ còn sống ở dưới Tiền Giang. Hôm đó tôi về dưới, tôi nghe Phật tử đồn, nói với bà, tôi ghé tôi thăm bà đàng hoàng. Hiện bây giờ bà ở với một người cháu, nhưng mà cháu xa lắm, bà dì, bà cô gì đó, chứ không phải là cháu gần gần đó. Ở với cái đứa cháu nó đi học, bà về bà có cơm bà ăn, bà đi làm từ thiện giúp cho 13 bà già, ông già 70 có, 80 có, 90 có, 95 tuổi có, đều là neo đơn, là con cháu bỏ hết. Bà đi bữa nay cắt móng tay cho bà này, đi gội đầu cho bà này, đi giặt đồ cho bà này, rồi nấu cháo cho bà này, mua thuốc cho bà này, bà làm 13 người. Thế thì bây giờ quý vị mà nuôi một người bệnh thôi đó, quý vị thấy sao? Một người nuôi một người bệnh thôi đã thấy là chết điếng rồi, mà bà đã phục vụ cho 13 người. Mà trên cái nét mặt của bà rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, bởi thích mới làm được. Chứ cái đó đâu phải là bắt buộc, không ai bắt buộc được hết. Mà bà thích bà mới làm, bà vui vẻ bà mới làm được. Như vậy là nội tài, đem cái sức lao động của mình ra mà giúp người những cái hoạn nạn này kia khác nữa. Có những trường hợp bão lụt qua một cơn giông rồi, thôi cây nó ngã, nhà siêu, đủ thứ chuyện hết, mình tới đó mình dọn dẹp phụ với người ta 1-2 ngày cũng là bố thí. Hay là ở xóm của mình có cái nhà đó là đám ma nhà héo, rất là neo đơn, rất là khó khăn, mình đến mình giúp với người ta trong cái đám đó, giúp đỡ cho người ta cái này cái khác, đâu có tốn tiền đâu. Mà nó nằm ở trong cái gì? Cái là tài thí, nội tài hoặc là ngoại tài. Mình đem tiền mình cho người ta bằng vật chất là ngoại tài, mình đem cái sức lao động của mình ra mình giúp người, cái đó gọi là nội tài. Đó là cái nghĩa thứ nhất là thân bố thí. Thứ hai là tâm bố thí. Bây giờ cái tâm làm sao mà bố? Cái thân mình thì còn nói nội tài ngoại tài mình cũng biết, còn cái tâm mình nó ở đâu? Nó khó nhất là cái tâm. Thế thì ai cũng vỗ ngực nói tâm của tôi, như vậy chứng tỏ ai cũng có tâm hết. Hãy đụng tới cái gì thì tâm của tôi. Cho nên có nhiều người, tôi không cần đi chùa, tôi cũng không cần tụng kinh đồng chi, ở nhà tôi tu tâm dưỡng tánh, nói nghe dễ lắm mà. Nhưng mà tâm tu sao? Đâu có gì kể tôi nghe. Tu tánh sao? Mù khùng biên luôn chứ đỡ đâu tu. Đó nè, Đức Phật nói nè, các ông đừng tin tâm của các ông, vì tâm của các ông là tâm huyên ý mã. Thì bây giờ mình ở nhà mình tu với cái tâm huyên ý mã đó, mình tu sao? Tu rồi xuống địa ngục ở hết trơn. Tu với cái tâm huyên ý mã đó, nó tham cái nó biểu mình tham rồi tu á, nó sân cái biểu mình sân cái tu đó, dành ăn nó biểu mình dành ăn có tu đó, tu biết xuống địa ngục hết trơn. Tu với cái tâm đó sao tu? Rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta phải học cho kỹ. Hồi nhỏ tôi học ít lắm, tôi học không có nhiều đâu, nhưng mà tôi học cái bộ kinh nào và tôi học cái gì là tôi học kỹ lưỡng đàng hoàng. Còn mình học cái giống như cưỡi ngựa xem qua đó, qua trời đỏ đỏ xanh xanh mà không biết qua gì, đúng không? Chạy ngang thấy nên chạy ngang cái ào hỏi thọ trọng gì đó, ai biết đâu đó, thấy đỏ đỏ xanh xanh, tức là cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa có học nhưng mà không nắm được cái gì hết, không rõ được ràng được cái gì hết đó nè. Thì cái học đó thất bại, cho nên tôi học cái nào kỹ cái đó. tôi giảng cái bộ kinh nào là chết cái bộ đó, không có lõi được, đàng hoàng, nghiên cứu thiệt kỹ. Thế bây giờ nói cái tâm thì mình ai cũng vỗ ngực là nói tâm tôi, nhưng mà biểu chỉ cái tâm là chỉ không được, khổ cái chỗ đó. Bây giờ mình học Phật mình phải biết cái tâm mình nó ra làm sao. Có tâm rồi đó, này khỏi bàn nữa. Người nó vô tâm, người nó hổng tâm gì đó, khỏi bàn, ai cũng có tâm hết. Nhưng mà mình phải hiểu cái tâm mình ra làm sao. Bây giờ tôi minh họa cái đó để quý vị thấy cái tâm. Trong làng của mình á, có hai người. Một người thì hiền hậu đức độ, còn một người thì hung ác. Tại sao mình biết cái người đó hung dữ? Tại sao mình biết cái người là hiền hậu, có đức, có độ? Tại sao mình biết? Là vì biểu hiện của tâm ta mới biết. Chứ nếu không có cái biểu hiện này là chúng ta không biết. Cái bà A này nè, sáng nghe chửi, trưa nghe chửi, xế nghe chửi, tối nghe chửi. Đó, ở nhà bà đó, còn đối nhân xử thế với xóm láng giềng thôi, không có cái lời nào mà nghe được hết. Ăn sống nói gió như vậy ta nói. Cái bà này như bà Thanh Đề. Là vì sao? Nó biểu hiện ra ngoài cái thân của bà, cái miệng của bà, người ta biết cái bà này cái tâm của bà không tốt. Bà này cái tâm độc ác. Độc ác. Như vậy là không thấy cái tâm của bà, nhưng mà thấy cái biểu hiện ở bên ngoài. Hữu ư trung xuất hình ư ngoại. Tức là trong tâm của mình nó cái gì đó thì nó lộ ra cái tướng trạng ở bên ngoài. Vừa đi thì vừa nhảy, vừa đi thì vừa cười, vừa đi nghĩa là cái thân nó sổ sàng không ra sao không có. Tôi đi qua Đài Loan, ở bên Phật giáo Đài Loan nó có cái đặc biệt thế này. Và đầu tiên tôi không biết, mấy vị tăng sinh trẻ trẻ bên đó 19-20 tuổi, vị nào cũng đeo xu chuỗi chuồng, xu chuỗi dài 108 hột dài thế này hết, vị nào cũng đeo hết rồi. Còn bên Việt Nam mình á, thì các vị trưởng lão hòa thượng tôn túc mới đeo chuỗi, chứ nhỏ nhỏ đâu có ai đeo đâu. Là bên Đài Loan đeo hết, mà bắt buộc đó, chứ không phải đeo để trang sức đâu, đeo bắt buộc. Thì tôi mới tìm hiểu lần lần, tôi hỏi chứ sao lại mấy vị nhỏ nhỏ và mang chuỗi hết trơn à? Thì quý vị mới nói thế này, mang chuỗi giỡn không có được. Bữa nào quý vị mang chuỗi quý vị giỡn tôi coi thử rồi, nó lắc, đúng không? Mang chuỗi làm sao chạy. Cho nên á, mấy ông tăng trẻ bên đó mang chuỗi giống như tôn hành giả mà đội kim cô, không có giỡn được. Hay dữ lắm, bữa nào mình làm thử coi, giỡn thử coi, mang chủ rồi giỡn thử coi, không được. Cho nên ngồi thế này thì nó thòng, phải ngồi cho nó ngay, mà ngồi xéo cũng không được, nó lắc qua bên đây ngồi, không làm sao được hết. Nhất định là mang sâu chủ phải ngồi cho ngay. Hay, mình thấy cái hay. À, thế thì tôi mới hiểu là các vị tăng trẻ bên đó mang chuỗi trường, tức là giữ oai nghi. Có vậy thôi. À, vì cái bà A đó phải dữ dằn, phải chửi bới, phải hung dữ là do cái gì? Do cái tâm của bà, và nó lộ ra cái tướng trạng ở bên ngoài, nó sổ sàng, nó làm sao đó người ta đánh giá được cái bà này hung dữ quá, độc ác quá. Còn cái bà B này thì điềm đạm, tế nhị, ăn nói mực thước, đâu đó đàng hoàng. Thì ta nói cái bà này bà hiền hậu quá, bà có đức quá. Lấy cái gì biết bà hiền hậu có đức? Là cái hành động ở bên ngoài nó không sổ sàng. Cho nên thánh hiền có nó hữu ư trung xuất hình ư ngoại. Hồi tôi học ở ngoài Nha Trang, cái trường Phật học đó là cách cái chỗ hòa thượng giám luật ở đó một cái ngọn đồi, mà tính đường chim bay đó thì cả cần cả cây cây số rồi. Thì khuya ở bên trường Phật học đó, chúng thức dậy mới đánh kiển, đánh bản hồi trống đi công, công phu cái chuyện thường nhật. Sáng hòa thượng qua lớp hòa thượng dạy, hòa thượng mới hỏi cái chú nào hồi khuya mà hồi trống hồi bản công phu đứng dậy coi. Thì cái chú tăng sinh đó đứng dậy, nó bạch ôn con. Hòa thượng mới nói cái tâm của chú á chưa có yên, nó còn lộn xộn lắm, nó còn trạo cử lắm. Tại sao là hòa thượng biết cái tâm của cái ông đánh cái khánh đánh mỏ đánh kiển ở bên trường mà hòa thượng biết cái tâm của ông là sao? Tại vì cái tâm của ông nó chưa yên, cho nên cái hồi kiển hồi bản hồi trống nó còn dục chạc, nó chưa có yên. Mình ở trong chúng là mình mới hiểu cái đó. Chưa yên, đánh cái mỏ cà dục cà chà, cái hồi trống thì tiếng thì đực tiếng máy đó, chưa có yên. Mà ngài chỉ nghe cái tiếng hồi bản hồi trống hồi kiển thôi mà ngài đánh giá là cái tâm chưa yên. Thì có phải là hữu ư trung xuất hình ư ngoại? Cho nên chúng ta nói cái tâm á là chúng ta thấy được cái biểu hiện của tâm, nó lộ ra ở bên ngoài tướng trạng là thân khẩu, thì người ta đánh giá rằng cái tâm của người đó độc ác, cái tâm người đó hiền hậu, cái người đó lương thiện, cái người đó sao sao ta biết. Còn thực sự cái tâm là ta không thấy. Trong kinh Thập Thiện, Đức Phật thuyết ở dưới Ta Kiệt La Long Cung, thì Long Vương hỏi Đức Phật về cái tâm. Thì Đức Phật trả lời với Long Vương đơn giản như thế này: tâm nhi vô sắc bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Cái tâm không có hình tướng, không có màu sắc, nhi tâm vô sắc, không có màu sắc, bất khả kiến thủ là không thể nắm bắt được. Đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi, chỉ do các pháp thế nè nhóm rồi khởi lên, đó là tâm. Bây giờ chúng ta muốn biết chư pháp tập khởi đó, thì chúng ta làm một cái thí nghiệm như thế này là chúng ta biết. Mình đang ngồi hướng về pháp sư trang nghiêm hết, không có cái gì đụng đẩy tới mình hết. Thì đằng sau lưng mình có một người cầm một cái cây nhọn, họ chĩa vào cái cổ mình. Rồi mình quay trở lại thì cái thái độ của mình sao? Cười nổi không? Dùng một giọng, đó là tâm. Thế nè, hay là mình tự nhiên mình ở trên xe mình bước xuống, mình cái tâm mình bình thường, cái trạng thái nó bình thường, có gì? Có ai đó tới họ nói em của bà, chú của bà, anh của bà gửi về cho bà một số tiền. Ôi trời, tự nhiên thấy cái tiền mừng thì mình mừng luôn. Thế thì cái tâm đó chư pháp tập khởi, các pháp nhóm lại rồi khởi lên, thì mới biết rằng cái biểu hiện của tâm. Mình giận dữ hay là mình vui mừng là các pháp này là nó đến với chúng ta thuận hay nghịch. Nếu các pháp này nó nhóm lại nó thuận thì chúng ta vui, mà các pháp này nó nhóm lại là nghịch thì chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta phiền. Chư pháp tập khởi, chúng ta học kinh chúng ta mới thấy là Đức Phật diễn tả cái tâm này. Bây giờ đem cái tâm mà bố thí thì phải là tâm vô úy là một, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, những cái tâm này bố thí, chứ không phải là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm hận thù, tâm ghét bỏ, tâm vua nịnh, những cái này bố thí không được. Phải đem cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm vô úy vân vân, cái tâm này bố thí được. Thôi về nói nhiều quá, tôi chỉ nói cái xả thôi. Giờ đi ngồi mà diễn tả hết tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả tới chiều chưa hết, nó dài dòng lắm. Giờ tôi chỉ nói cái xả không để quý vị thấy là mình xả là mình bố thí bằng cái tâm. Mình xả đó là mình bố thí bằng cái tâm. Xả là gì? Xả là buông bỏ. Buông bỏ. Đang xách hai tay hai cái xách, bên đây cái xách 5 kg, bên đây xách 7 kg. Đi một đường dài như vậy, nó ê ẩm, nó mỏi tay, tới chỗ là trễ xuống hết, gọi là xả, thấy cái khỏe ra. Khi mình buông hết hai cái túi hai bên này, bên 5 kg, bên 7 kg này, tức là mình thấy nó nhẹ nhàng, xả. Xả là vậy. Bây giờ mình đi đường mình bắt đại bắt tiểu gì đó, trời ơi, khó chịu lắm. Trong cho tới nơi đàng hoàng, xả cái nữa, thấy không? Trời ơi, hơn ăn cao lương mỹ vị nữa mà xả được đó. Còn không xả được sao? Tụi khó chịu dữ lắm. Xả. Đó là mấy cái đó là xả. Nhưng mà cái đó thì mình hiểu đơn giản quá, đâu có gì đầu tu. Không có gì tu hết. Bỏ mấy cái túi này đi xả, mình xả trong cái bụng mình ra, mình xả, nó không có gì tu hết. Bây giờ mình nói cái xả mà tu. Hai người này giận nhau 5 năm. Ông A, ông B này giận nhau 5 năm. Biết hai bên hai chồm xóm có chuyện gì, 5 năm trời không ai nói tới. Giận dữ dằn, thấy cái mặt là ghét, quan tán hội khổ. Thấy là sung lên. Thì bây giờ chúng ta làm cách sao để hết? Xả mới hết. Bây giờ có một thiện tri thức, một người bạn lành, một người bạn tốt, họ thấy hai người này ngày xưa cũng đạo bạn với nhau, cùng đi chùa, chỉ anh em xích mích cái hàng rào cái gì đó, mà bây giờ mấy năm trời không ai nói tới ai hết. Cái người bạn lành này đến mới khuyên lên, phải nói nhân, nói quả, nói thiện, nói ác, đủ cách để nói hết. Thế thì bây giờ một trong hai người đó chỉ cần gật đầu là 5 năm này mất hết. Chỉ cần một người gật đầu. Tôi kể chuyện này quý vị nghe nha, hơi dài giọng chút, chiều cũng hơi mệt. Giá buổi chiều mệt chứ lắm. Là hai nhà ở gần kế bên mà thân thiện lắm, cũng là gia đình Phật giáo hết. Chỉ có cái việc con chó, cái nhà bên bà A đó, bà nuôi, bà mua con chó 400 ngàn, về nuôi được 2-3 tuần gì đó. Thì cái nhà của ông Phật tử B đó, kế bên, ông nuôi 2 con gà ác, gà trắng, gà ri đó, nuôi để ăn cơm đổ chơi vậy thôi. Thì sáng ông ngồi ông uống cà phê cái bộ salon đó, bà vợ thì lo quét dọn ở đằng sau đó, con chó của bà nó qua, nó chụp con gà. Thì ông chủ nhà mới thấy con chó mà chụp con gà của mình thì ông sợ gà nó chết, ra mấy cái đôi guốc của con gái ông nó để ngoài cái thềm ba đó, ông cầm cái guốc khoan con chó, thì mục đích là đuổi nó đi thôi, chứ cũng không có cái tâm là cho nó chết. Nhưng mà rủi ổng chọi hay quá, cho nó ăn đưa 4 cẳng lên trời chết. Cái bà chủ con chó bà qua bà thấy bà chửi thôi không còn gì hết, ban đầu chửi cha chửi mẹ chửi ông chửi bà tổ tiên, cuối cùng chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh, chịu nổi không quý vị? Tới đó chịu nổi không? Sang tay áo luôn, hết chịu nổi rồi. Chửi từ Đức Phật chửi xuống, trời ơi, trong từ điển ra không có đó. Chửi ông chửi bà chửi cha chửi mẹ chửi dòng họ nội ngoại chửi hết rồi, bắt đầu chửi tới cái quân gõ mỏ, bởi vì tối nào vợ chồng cũng gõ mỏ tụng kinh, bà bên kia bà nghe, cho nên bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh tàn ác là phan con chó bà chết. Rồi bà vợ bà nghe, bà chạy lên bà nói: ông ơi, cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu đó. Bỏ tay áo xuống. Bỏ xuống. Đúng không? Không vỗ tay chứ. Cái chỗ đặc biệt không ai vỗ tay hết. Bà vợ mới lên, bà thấy cái câu chuyện này là gay cấn dữ rồi. đó. Cho nên chỉ con chó thôi mà chửi tôi Đức Phật thì tôi hết biết rồi. Cho nên ông này ông nổi sân lên, xăng tay áo lên, bà vợ lên bà thấy cái tình cảnh, bà nói ông ơi cái cơ hội này vợ chồng mình tu, bỏ tay áo xuống. Bà vợ ra sau tủ lạnh lấy một chai nước khoáng rồi uống vô cái hết. Thấy xả chưa? Sang xả rồi hết liền, có gì đâu. Như là cái niệm trước là như vậy mà cái niệm sau là khác liền. Rồi thôi, hai bên cũng làm thinh không nói gì hết. Một tháng sau, cái câu chuyện đó cách tháng sau là tới lễ Vu Lan báo hiếu. Thì tối 8 giờ ở trên chùa tôi làm lễ bông hồng cài áo. Thì hai gia đình này cùng đi chùa gặp nhau ở ngoài đường. Gặp nhau ngoài đường. Thế trong nhà thì không ai gặp rồi đi gặp nhau ngoài đường. Thì cái bà, cái chủ con chó đó, bà mới nói: chú Tám ơi, chú nhịn hay quá. Cái bữa đó mà không chú không nhịn tôi chú thành nồi cháo heo. Cái ông bên em nói thôi, mình đi về chùa bông hồng cài áo nè, bỏ cái chuyện cũ đi. Như vậy chỉ có cái xả thôi. Thế nè, mà tao bố thí cả A B này vui hết. Cho nên mình nói hỷ xả, nói ngược, xả mới hỷ chứ không phải hỷ xả. Cũng như mình nói tham sân si đó, si tham sân chứ không có tham sân si. Ba cái món tam độc đó là tham sân si, nhưng mà si mê đó là chủ động. Có si cho nên mới tham, có si cho nên mới sân. Ta nói si trước chứ không phải tham sân trước. Nhưng mà chúng ta nói tham sân si trước là vì chúng ta nói cái quả trước, chúng ta nói cái nhân sau. Cũng giống như cái bài Tứ Diệu Đế đó, là đúng ra Đức Phật phải nói là tập đế, khổ đế. Nhưng đằng này Đức Phật nói khổ đế, tập đế, tức là khổ tập diệt đạo, tức là nói cái khổ quả và nói cái tập là nhân. Chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, cho nên vì vậy mà Đức Phật phải nói cái khổ quả trước. Có cái ý đó. Cho nên mình nói hỷ sao được không, ta không xả làm sao hỷ. Tôi đố quý vị đó, cái nơi họ chắc chặt sống để bụng chết đem theo thì làm sao hỷ. Cho nên khi người ta xả rồi, buông bỏ rồi thì quan hỷ được. Cho nên người tu tịnh độ của chúng ta đó, cái điều kiện quan trọng nhất là ta phải buông bỏ. Mà không buông bỏ đó là ở trong bốn cái ải của người tịnh độ, ba nghi bốn ải, tức là không xả, không thể nào về tịnh độ được. Phải buông bỏ được. Cho nên có đôi lúc tôi thấy thế này, cư sĩ đó mà người ta tu đến cái giờ phút cuối cùng của họ đó là họ an lạc, họ đi về tịnh độ một cách dễ dàng, mà người tu của chúng ta đến giờ đó về không có được. Về không được. Đó bây giờ quý vị, tôi nói là quý vị lấy sổ rồi quý vị coi, 10 cái chùa mà trụ trì mất rồi 9 cái chùa rưỡi kiện thừa. Tôi làm giáo hội khổ tâm nhất. 10 cái chùa mà 10 vị trụ trì đó là 9 chùa rưỡi là kiện thưa được. Như vậy làm sao vị trụ trì đó đi? Không thể nào đi được hết. Lúc còn sống đó thì muốn giao cho đứa này mà giao không có được. Đứa kia nó nói, rồi bây giờ cũng ngờ vực, đứa này thương đứa kia ghét, không biết làm sao giao nữa, cứ phập phồng lo nghĩ cái chuyện đó. Tới chừng nằm xuống rồi cái nó tới nó giành, rồi làm sao đi. Còn cái người cư sĩ đó lớn tuổi rồi, họ sắp đặt cái nào cho con cho cháu này kia khác nọ, họ dọn dẹp hết, họ buông bỏ hết, họ niệm Phật, họ nhất tâm, họ vãng sanh hết. Quan trọng là cái buông bỏ không được là cái khổ đó. đâu phải cái chuyện đơn giản đâu. Thế mà Phật tử tôi ở dưới Bến Tre tôi kể nghe, chồng Thiên Chúa bả đạo Phật, hai vợ chồng hai đạo. Lần đầu tiên tôi vô nhà bả, tôi thấy hình Chúa không như này, tôi dội ra liền, tôi ủa sao nói nhà giới thiệu mình 16 Lê Lợi, sao tôi vô 16 Lê Lợi thấy hình Chúa không? Cái hỏi bả trên lầu, thế là bả dọn cho ổng ở dưới cái tầng dưới này là bàn thờ Chúa, đồ thức là trang trọng uy nghi, mà bả thờ Phật ở trên lầu. Tôi vô tôi nói bà khôn quá, bà làm cho ổng quá trời dưới đất, bà lên trên lầu. Ở nè, cái ngày lễ Phật đản đó thì ông chồng nó đem tiền tới chùa cúng dường cho hòa thượng để lo Phật đản, bả không bao giờ đi. Mà tới lễ Noel á là bả mang tiền đến nhà thờ cúng cho cha xứ nhà thờ, chứ ổng không có đi. Quý vị thấy họ sắp đặt hay không? Ít ai có lắm nha quý vị. Bởi vì sao? Nếu cái ngày lễ Phật đản mà cái bà vợ là Phật tử đó đến cúng chùa thì hòa thượng trụ trì nghi, không biết vợ chồng nó thống nhất chưa, hay nó lén chồng nó đi cúng về rồi vợ chồng nó xích mích nhau. Còn cái này đó, ông Thiên Chúa cúng là hòa thượng trụ trì khỏi nghi ngờ gì hết rồi đó, vợ chồng nó thống nhất rồi đó, nó giao chồng nó đi, đúng không? Ngược lại bên Thiên Chúa cũng vậy, cái việc làm nó đặc biệt. Đây mới đây nó xảy ra cái việc này, quý vị tôi kể vì nghe. Gia đình nó cũng hai đạo, chồng thì đạo Cao Đài, vợ thì đạo Phật. Cái bà già chết đó, bà là người đạo Phật, có phái quy y, có pháp danh đàng hoàng. Nhưng mà tới chừng cái bà già bà chết đó, thì ông chồng ổng dành, ông dành ông rước đạo tới làm cúng sao, không có còn cái chỗ nào để bên Phật giáo vô cúng hết. Hết lễ này tới lễ kia làm bên Phật giáo đứng ngơ ngác, không có cái giờ nào tụng kinh. Ba ngày ba đêm ròng rã vậy đó, mấy người bên Phật giáo này đứng thôi đi về không có chỗ cúng. Tới chừng cái ngày chót hết đó, bà nhập cho thằng cháu nội học lớp 8 mà nó, tao nghe tụng hoài mà không có niệm Phật. Bà nói tao nghe tụng hoài không có niệm Phật gì hết, thôi mời uống nước đi rồi mời họ về. Về hết trơn, bắt đầu mới về chùa vô niệm Phật. Bà nói tao nghe nó tụng hoài mà không có niệm Phật hết. Bà không chịu. Mới đây làm vậy đó. Thế cho nên là khi mình xả, tức là cái tâm của mình là buông bỏ. Xả có nghĩa là buông bỏ. Mà khi mình buông bỏ là buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái giận, cái hờn, si mê, tật đố. Chuyện đáng bỏ mình phải bỏ, cái chuyện không đáng bỏ mình bỏ, còn cái chuyện đáng mình không bỏ. Như vậy đó, khi mà mình buông bỏ rồi, tức là cái tâm xả cái gì, thì mình cũng hoan hỷ mà người khác cũng hoan hỷ, gọi là đem tâm mà bố thí. Bây giờ cái thứ ba là con mắt bố thí. Nói cái tâm là khó rồi, và bây giờ là nói con mắt bố thí. Mắt đó, quý vị nên nhớ nha, cái con mắt là cửa ngõ của tâm hồn. Trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Phổ Môn đó, có cái câu là từ nhãn thị chúng sanh, tức là đem con mắt lành mà nhìn chúng sanh. Còn mình đem con mắt hắc ám mà nhìn chúng sanh, đem con mắt hận thù mà nhìn chúng sanh, đem con mắt ái nhiễm mà nhìn chúng sanh. Cho nên tôi nói cái chỗ này tâm lý nha, mấy bà già bà hay cái chỗ này đó. Mấy bà già bà hay, bà tới chùa mà bà thấy cái ông tăng nào với cái cô nào mà liếc đá lòng nghèo, bà biết liền. Hay thiệt bà hay vậy đó, đúng không? Biết liền, mà tụi tôi không có biết. Ở chùa ai biết mấy chuyện đó, vậy mà mấy bà biết hết rồi. Tức là con mắt đó thì bố thí được không? Không được, phải là từ nhãn thị chúng sanh. Cho nên con mắt của con người là cửa ngõ tâm hồn. Nếu mình nhìn cái đối tượng đó mà mình có cảm tình thì người đó biết liền. Mà mình nhìn với con mắt mà khó chịu thì người ta biết liền. Con mắt như thế nào nó biểu hiện cái tâm hồn của người đó, làm cho kẻ khác biết, tức là không thể cảm hóa được. Ở đây nói bố thí có nghĩa là gì? Là cảm hóa, là cảm hóa. Mà mình không có con mắt lành để nhìn chúng sinh thì không thể cảm hóa được. Cho nên vì vậy mà đối nhân xử thế, tuy rằng cái việc đó rất nhỏ, nhưng mà cái tác dụng nó về xã hội rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bây giờ mình muốn đến cái người A, người B đó để mình nói chuyện, mình cảm hóa, mình vận động một cái gì đó, là trước hết là mình phải có cặp con mắt có thiện cảm. Thì cái đối phương họ nhìn cái cặp con mắt mình có thiện cảm thì mình trao đổi cái gì họ cũng nghe được hết. Mà họ nhìn với con mắt là hắc ám, là không có thiện cảm, là không nói được gì. Rất là quan trọng. Cho nên về cái mặt tu của chúng ta không có cái gì lớn lắm. Nhưng về cái mặt đối nhân xử thế, về mặt xã hội đó, là cái cặp con mắt này nhìn mọi người có thiện cảm, có cảm tình, thì cái chuyện qua lại trao đổi rất dễ dàng. Mà ngược lại thì khó, vì nó là cửa ngõ của tâm hồn. Cái thứ năm đó là ngôn ngữ bố thí. Cái con người của chúng ta nhờ cái lời nói, cái lời nói của chúng ta, cái ngôn ngữ của loài người chúng ta để truyền đạt cái gì? Cái tư tưởng. Tôi muốn nói cái, tôi muốn truyền đạt cái gì với ai đó, A, B đó, là tôi phải dùng cái ngôn ngữ tôi mới truyền đạt. Không có ngôn ngữ khó lắm. Mặc dù mấy người câm đó quý vị thấy cũng ra dấu ra đồ mà khó lắm. Mà cái ngôn ngữ của mình đó, thế thì cái ngôn ngữ này đó, thì thưa quý vị, nó cũng phải chia làm hai. Cái ngôn ngữ mà dễ nghe, cái ngôn ngữ mà có cảm tình, hay là ngôn ngữ mà không có cảm tình. Cũng có lời nói nhưng mà lời nó không có cảm tình. Mấy cái ca sĩ đó quý vị thấy không? Họ đứng lên sân khấu đó là cả ngàn người, 5-7 ngàn người hâm mộ họ. Họ hát chứ họ làm gì? Họ có làm gì đó. Mà tại sao lại cái người hâm mộ họ dữ dằn vậy? Vừa rồi đó, cái đoàn ca sĩ bên Đại Hàn qua đây, mà quý vị biết sơ sơ thành phố của mình trên 20 người tự tử. Trên 20 người tự tử. Đó là cái con số khiêm tốn đó, là vì xin cha mẹ tiền để mua vé đi xem cái ca sĩ đó mà không có tiền, họ tự tử rồi chứ. Họ đâu có phải là thần thánh gì. Đó nè, cái thần tượng đó gây chết người. Không phải chuyện đơn giản đâu. Thế thì bây giờ tôi nói rằng, bà A bà đến bà nhờ cái gì, bà B bà nói chị ơi, cuối tháng này nhà em có cái lễ chung thất cho má em cúng dường trai tăng. Em thỉnh 10 vị chị nấu dùm trai phạn để cúng dường trai tăng. Thì cái bà này bà nói bằng cái lời nói. Cái bà này nghe cái lời nói đó, bà này nhận lời, như vậy là truyền đạt cái ý muốn của cái người này muốn cúng trai tăng để nhờ cái bà này nấu trai phạn để cúng dường trai. Bà này nhận lời. Đó nè. Thế thì bà này nhận lời đó là vì bà này có cảm tình với cái bà này. Bà này nói cái việc cúng trai tăng đó là trả hiếu cho mẹ, làm cái việc Phật Pháp đúng cái chánh Pháp. Bà này nghe được cái lời nói đó, bà này chấp nhận. Rồi em yên trí đi, chị lo cái đám cho bao nhiêu mâm, bao nhiêu người nói đi, đại khái đi. Xong đó người ta làm. Do cái ngôn ngữ này mà truyền đạt được cái tư tưởng đó, bạn bè họ giúp đỡ với nhau rất là dễ dàng. Nhưng ngược lại, cũng cái lời nói đó mà nó thiếu thiện cảm thì không truyền đạt được cái tư tưởng đó mà sanh oán thù. Cho nên đời này quý vị thấy có người họ nói ra ít thì người ta thương ít, nói nhiều người ta thương nhiều, nói vừa vừa người ta thương vừa vừa. Còn có người nói ra ít họ ghét ít, nói nhiều họ ghét nhiều, nói vừa vừa họ ghét vừa vừa. Tại sao vậy? Chứ đâu phải nói ai cũng thương hết đâu. Là vì cái khẩu nghiệp này là đời trước chúng ta không có tu, cho nên cái đời này đó là cái lời nói của chúng ta ai cũng ghét hết. Không câm đó là may đó, không câm đó là phước đức đó. Nói người ta ghét, nói ra người ta chê, nói người ta nhúng chề. Còn cứ người người nói ta hâm mộ, ta muốn nghe. Là vì sao? Phải có cái nhân tu cái khẩu nghiệp. Cho nên đời tôi đọc ở trong kinh á, có một cái chỗ này hay thế này. Tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật đi đường, ngài ghé ở cái gốc cây xoài đó, ngài nghỉ mát. Thì bất chợt Tôn giả Xá Lợi Phất mới thấy một con chim nó bị tên bắn, nó rơi trước mặt ngài. Ngài Xá Lợi Phất mới bế con chim nhổ cái mũi tên của nó, nhưng mà con chim vẫn run sợ lắm. Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ thế này: mình đâu có ăn thịt nó, mình thấy nó bị nạn, mình bế nó lên, mình nhổ tên nó ra đây, mình hái cỏ hái đồ, mình ấy thuốc, mình tắp cho nó, mình tại sao nó run nó sợ dữ vậy? Đức Phật ngồi kế đó, thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới bê con chim này đưa qua Đức Phật. Đức Phật mới để hai tay ôm con chim vào lòng, nó không rung được, không rung được. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi: thưa Thế Tôn, lý do tại sao? Con bế nó vào lòng, con thương nó cũng giống như ngài vậy, mà tại sao nó rung, còn ngài bế nó là nó không rung, lý do tại sao? Đức Phật nói thế này: cái nghiệp sát của ông đó, thế này, hết rồi nhưng mà cái sát tâm của ông còn. Cho nên Như Lai đó là cả hai phần, sát nghiệp và tâm sát đã chấm dứt, cho nên không có con vật nào sợ hết. Thấy rõ chưa? Mình ôm con vật nó sợ, mà Đức Phật ôm con vật nó không sợ. Là vì ngài nói cái tâm sát của ngài không còn, mà Tôn giả Xá Lợi Phất còn. Cho nên mình nói cái lời đó, mà tại sao người ta không hoan hỷ? Mình nói cái lời đó tại sao người ta không có chấp nhận? Là vì cái nghiệp của mình. Cho nên do đó mà cái đời sống của chúng ta, vấn đề đối nhân xử thế, cái ngôn ngữ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nói sư cô đó ở chùa Kim Liên, về quận Thủ Đức chia ra đó, quận gì tôi quên mất, mới lãnh cái chùa. Thì sư cô mới mời tôi lên thăm chùa đàng hoàng, tôi có ghé thăm nữa. Thì sư cô người ở Bà Rịa mà, ghé thăm cái chùa thì cũng được. Có cái bên cạnh cái nhà đó có cái hàng rào cây bạch đàn, trồng cây bạch đàn làm cái ranh của đất thôi mà. Sư cô về mới mướn thợ, mới đốn hết cây bạch đàn đó, đào gốc xây cái bờ tường. Như vậy thì tốt thôi, đâu có gì đâu. Đất của mình, của chùa thì có cái hàng rào, cái hàng cây đó, thì đốn cái hàng cây đó mình làm cái bờ rào, sao đó đâu có lấn đất ai đâu. Cái nhà bên kia họ không nói gì hết, họ làm thinh. Thế thì sư cô xây rồi đàng hoàng, tô bên chùa rồi qua bên đây tô, họ xuống dưới phường họ thưa, họ nói sư cô lấn đất. Phường cho người lên kiểm tra nó đâu có. Sư cô nói hồi đó tôi về tôi thấy cái hàng cây bạch đàn đây của chùa đây, đất của chùa đây, tôi làm ngay cái gốc cây bạch đàn đó, tôi đâu có lấn qua cái
ông nói đâu? Ông nói không có lấn, nhưng mà sư cô làm sư cô tô bên sư cô thôi, còn bên đây sư cô đừng có tô, bởi vì chiều dài 140 thước tô ra 2 phân hồ thì lấn đất của tôi bao nhiêu, sư cô tính đi. Bỏ chùa đi luôn, bỏ chùa đi luôn. Sư cô về, sư cô ghé, sư cô tâm tôi nó trả chùa rồi. Nói làm sao vậy? Phiền toái quá. Tôi nói sao sư cô nói? Tôi nói sư cô dở. Nếu như sư cô muốn làm cái chuyện đó đó, sư cô qua mời cái ông chủ nhà đó qua. Chú ơi, chú ở đây lâu rồi, còn tôi mới về, tôi mình giả mình ngu đi, giả khờ, giả ngu đi, tôi đâu có biết chuyện gì đâu, tôi mới về thôi. Chú đó ở đây chú quen biết rồi, chú biết cái ranh đất của chùa với chú ở chỗ nào, chú làm ơn chú ra chú chủ chỉ giùm tôi đi. Đôi khi chú chỉ qua bên chú 5 tấc mà chú hài lòng. Còn sư cô không hỏi đó, làm ngay cái đó, họ làm khó tô 2 phân hồ họ thưa họ không cho. Xã không giải quyết được, xã không giải quyết được. Cho nên mới nói cái đời tiếng chào cao hơn cổ. Đúng không? Tiếng chào cao hơn cổ. Cái ông này ổng thấy sư cô này về, mới về có tiền, thế nè, hơi đảnh, chửi xỏ cái cho biết. Có vậy thôi chứ có lấn ai đâu. Không ai lấn ai hết. Không ai lấn ai hết. Mà ở đời nó vậy. Tôi nói cái tâm lý rồi quý vị, quý vị chưa hành đạo, quý vị chưa ra cuộc đời, quý vị chưa thấm thía đó. Còn tôi từng trải, chùa làng tôi có ở nè, chùa nhà giàu tôi có ở nè, chùa hội tôi có ở nè, chùa họ tôi có ở nè, chùa nào tôi có ở tôi biết hết đó. Chùa nhà giàu ở cách sao? Đâu phải chuyện đơn giản. Còn mình nó thầy mình cất rồi mình ở mình không biết gì vậy. Còn cái chùa đó nó ra làm sao, cái hoàn cảnh nó ra làm sao là phải có kinh nghiệm mới được. Cho nên huấn luyện trụ trì đâu phải dạy bài vở đâu, mà phải chỉ cái mánh khóe của cái gì trụ trì đó, chứ không phải dạy bài vở không đâu. Như vậy là ngôn ngữ bố thí. Ngôn ngữ bố thí. Tuy rằng trong việc tu hành của chúng ta đó, chuyện không đáng, không có cái gì lớn hết, nhưng về mặt đối nhân xử thế, về cái mặt hoằng pháp hành đạo thì cái ngôn ngữ này rất là quan trọng. Mà bố thí được cái ngôn ngữ này, họ vui mình vui thì mình hành đạo mới được. Mà họ ghét mình cái lời nói thì hành đạo khó lắm, khó hành đạo. Rồi cái thứ sáu là sàn tọa bố thí, tức là cái chỗ ngồi của mình, cái chỗ ngồi của mình. Còn phòng xá tức là cái nhà của mình. Tôi đi hoằng pháp bên Âu Châu đó, thì tôi thấy cái người bên nước ngoài họ có cái hay mà người Việt Nam mình dở cái này rồi. Khi mình đi ra đường mình đụng họ, mình đạp cái chân họ đau cỡ mấy, họ xây trở lại họ I'm sorry, cảm ơn liền, không bao giờ giận. Còn mình đụng một cái đuôi hả, à thế thì người Việt mình dở cái đó đó, dở dở. Và đi lên xe lửa điện, đi tàu ngầm, bất cứ chỗ nào họ thấy người già, phụ nữ, con nít là tay đứng dậy giơ tay mời vui vẻ đàng hoàng, không bao giờ. Còn mình kệ, tao được chỗ ngồi thôi, mày đâu mày ngồi kệ mày, đúng không? À thế thì mình dở cái chỗ đó, dở cái chỗ. Nghĩa là họ nhường cái chỗ ngồi. Tôi đi suốt hai tháng ở Âu Châu, đi biết bao nhiêu là xe cộ, điện ngầm có, tàu lửa, tốc hành có, đủ thứ. Mà hãy tôi lên ra, mấy ông tay đứng dậy, cũng thấy tôi lớn tuổi mà ông đứng dậy rằng đưa hai tay mời em xích đáo. Mà họ rất là vui vẻ, chứ không phải bắt buộc. À, đàng hoàng. Như vậy là cái chỗ ngồi của mình mà mình bố thí thì mình cũng vui vẻ, mà cái người được nhường cái chỗ ngồi đó cũng vui vẻ. Cái đó là cái đối nhân xử thế. Mình thấy cái việc bố thí, mình tưởng đâu đem gạo, đem tiền, đem thuốc, đem men, đem quần, đem áo cho bố thí. Nhưng mà cái chỗ ngồi của chúng ta bố thí mà cả dân tộc Việt Nam này chúng ta làm chưa được. Chưa được. Chứ đừng có nói là nhà giàu, nhà nghèo, cả cái dân tộc này làm không được. Ra đường thì rầy lộn, sùm, chen lấn, đủ thứ chuyện hết. Họ không bao giờ hết. Mà cái cách đó là cái cách bố thí rất là nhẹ nhàng, không tốn tiền, mà cái đối nhân xử thế và về mặt cái xã hội rất là tốt. Khi người ta vào cái dân tộc, ta thấy dân tộc văn minh. Đâu phải họ nhìn cái nhà lầu 27 tầng, 60 tầng thì văn minh đâu. Không phải đâu. Họ nhìn vào cái đối nhân xử thế của dân tộc đó, họ biết dân tộc đó có văn minh hay là không. Cho nên mấy khoảng qua họ nhìn là 8 sao, 9 sao, 10 sao đó, không cần đâu. Mà họ nhìn cái gì? Cái đối nhân xử thế của mình. Mình ăn cái cây kem, cái que đó, mình bỏ xuống là cái người ở đằng sau tới họ lượm liền quý vị. Họ lượm liền trước mặt mình. Mà vui vẻ lắm. Chứ không phải họ lượm cái que kem mà họ hằng học với mình đâu. Ở đằng sau họ tới họ lượm cái que kem đó liền. Còn mình thì sao? Đụng đầu quất đó. Còn sáng mấy ông Tây đi làm đó, mặc vest tông rồi sách Samsonite đồ đàng hoàng tư tế, mà cái gì ở trên tay này, cầm trên tay đó, cho tới cái thùng rác nó bỏ, chứ không ai vất một cái gì ở ngoài đường. Tôi nghĩ đó là cách bố thí đó. Cách bố thí. Mình qua đó mình thấy mình thấy mình tiếc quá, mình không biết làm sao mình làm được. Thiệt tiếc á. Ra ngoài đường thì đụng chạm một chút thôi, thịnh nộ rồi chửi bới. Có một lần tôi kể quý vị nghe, tôi đi giảng ở ngoài Vũng Tàu. 12 giờ tôi đi. Qua đó 1 giờ rưỡi tôi dạy. Trường Hạ. Thì hai cái bà đó đụng xe tới chỗ ngã, chỗ eo ông Từ đó. Mà cái thời gian đó thì xe còn vắng vẻ đó, cách đây 93, 94 gì đó. Hai bà đụng cái rầm, hai chiếc xe Honda văng ra, đèn bể rồi xăng rồi chảy tùm lum hết. Hai bà chống nạnh chửi lột. Tôi đi tới đó rồi hai bà mới đón tôi lại, hỏi tôi cái ai phải ai trái. Giờ tôi dám nói ai phải ai trái. Họ chửi luôn một chập nữa. Bà này hỏi tôi phải hay bà kia phải. Bà nói tôi phải hay bà kia phải. Tôi mới nói hai chị vô minh quá, chứ không dám nói ngu. Nói ngu đặng ăn nó đòn đó. Hai chị vô minh. Nếu như mà hai chị mà đụng xe rồi có một chị chết nằm ở đây đó, thì bây giờ còn lại một người đó có chửi không? Có phân bua ai phải ai trái không? Chừng đó ông trời thấy 18 ông á, không thấy một ông đâu. May mắn là hai chị còn mạnh giỏi hết. Bây giờ nếu mà hai chị mà không có vô minh á, thì xe ai nấy sửa, nhà ai nấy về, người này xá người kia một xá, vậy thôi về. Có vậy thôi. Vô minh quá. Xăng tay áo lên chống nạnh chửi. Tôi thấy rồi, quần áo cũng xước trầy bữa hết trơn vậy mà chửi. Vô minh. Bên ngoại quốc đó, đụng xe rồi thì hai ông tài xế đi chơi thoải mái, không ai biết hết, không ai cần biết ai hết. Chứ đụng xong rồi đi chơi, anh này với anh này mà hai anh này không thích cái màu xe của mình á, đụng chơi đang nó sửa nó đổi cái màu. Cái xe màu đen không thích, đụng đi đặng nó kéo về nó sơn nó màu xám, mày sơn màu xám cho tao. Rồi xong nó sơn màu xám cho. Hai tài xế đi chơi, không ai biết gì hết. Đâu có lỗi phải gì. Lỗi phải là do bảo hiểm, chứ không phải do tài xế. Còn mình mà đụng một cái rồi thôi thì trời đất nó chết luôn. Đủ thứ chuyện trên đời mà mình nó không có, hãy đụng xong rồi. Cái bữa chiều hôm đó tôi kể quý vị nghe, tôi đi giảng ở chùa Phước Tường, cửa thầy Minh Trí. Ở trước ngày giải phóng là thầy trụ trì chùa Xá Lợi, sau thầy đi vượt biên, thầy có cái chùa Phước Tường ở bên Úc. Tôi giảng tôi về chiều, thì xe tôi đang về đó, tôi thấy lùm xùm chỗ đó, tôi tài xế ngừng lại, tôi xuống tôi coi, mình xứ lạ quê người, mình hay quan sát coi cái gì đó nó có khác gì mình không để mình học thêm vậy. Mà xuống đó thì thấy là con mèo, ba đứa nhỏ nó dẫn con mèo đi chơi, mà con mèo nó 7 kg, con mèo nó bằng con chó mình vậy đó, to rồi đó, trắng tươi như con gòn rồi đó. Hai bên đường nó rào con kangaroo, nó sợ kangaroo nó chạy ra nó làm tai nạn giao thông, con mèo nó chung cho nó kẹt cái đầu. Thì điện thoại cấp cứu mà đường thiếu gì, cứ 100 thước, 150 thước có cái điện thoại gì đó, dài dọc đường điện thoại không. Thì ba đứa nhỏ nó chạy lại, nó gọi điện thoại cấp cứu, thì ba cơ quan tới giải cứu con mèo. Phòng cháy chữa cháy là 1, giao thông là 2, hình sự là 3. Trời đất ơi, mình kêu cả ngày không ai tới. Ba cơ quan tới giải cứu con mèo, có con mèo thôi mà làm vậy đó, lùm xùm lan ra. Tôi đứng tôi lắc đầu, họ thương con vật, họ coi cái mạng sống của con người thiệt là quý lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Thương con vật, thương con mèo, thương con chó, thương được. Đó là tôi nói cái bố thí mà cái chỗ ngồi trên xe, trên cộ, tàu thuyền vân vân, cái hình thức đó cũng là cái nghĩa cử để mình truyền đạo hành đạo. Hành đạo quan trọng lắm chứ không phải đơn giản. Cái cuối cùng nữa là phòng xá bố thí, tức là nhà cửa. Bây giờ chúng ta nói cái thời chiến tranh, cái thời hòa bình, hai cái thời nó khác nhau. Cái thời chiến tranh á, là ở cái vùng mất an ninh, người ta bỏ nhà hết, ta ra ngoài lộ, ta ra ngoài chợ ta ở. Thì dân tộc của mình, bà con của mình chia cơm xẻ áo, tức là cho ở thoải mái, ở nhà tao đất ở thiếu gì, cất nhiều đó cất, bởi vì người ta bị bom đạn ta ở không được, họ ra cái vùng là có an ninh. Cho nên bà con của mình ở ngoài lộ, ở ngoài chợ, tức là sẵn sàng, tức là cho nền nhà, cho đất cất ở, cất giường ở thoải mái. Thì tại sao? Vì cái nó thể hiện cái tình thương mình có con, mình có vợ, mà vợ con mình yên ổn, còn vợ con họ bom đạn, sống nay chết mai, mà giờ mình có đất có nhà còn dư đó, mình để làm gì? Thôi mình chia sẻ cho bà con cất nhà. Đó là phòng xá bố thí. Rồi bây giờ nói tới cái thời hòa bình như chúng ta ngày hôm nay. Quý vị biết cái mùa thi này nè, mà cái người cha mà dẫn cái thằng con lên Sài Gòn mà tìm được cái chỗ ở 3 ngày để nó thi đó, không đơn giản đâu. Bởi vì chân lắm tay bùn ở nhà quê, có biết ấy, ở Sài Gòn cái đường nào, cái phố gì, giống như là hai lúa đi Sài Gòn. Mà lên mà mướn được cái phòng trọ đây mà ở 5-7 đứa ở như vậy đó, thì phụ huynh cũng không an tâm. Mà ai đó mà chia sẻ cho một cái chỗ ở, cái phòng đó, rồi 2-3 thí sinh, rồi 2-3 người phụ huynh lên ở đó 3 ngày, cả nước cả điện đã cho ở cái phòng đó để đi thi, họ mừng biết bao nhiêu. Mà cái thí sinh nó mừng, rồi phụ huynh nó mừng, mà cái gia đình, cái gia chủ người ta cũng mừng. Bố thí là vậy, chỉ một cái tiếp xúc mùa thi là mình chia sẻ cái phòng để cho thí sinh ở dưới nhà quê mà họ lên ở 3 ngày họ thi được, họ mừng vậy. Tôi nói cái hoàn cảnh tôi quý vị nghe, năm đó tôi đi học, mà đi cái đường quốc lộ 1 tới là căn cứ 446 Bình Quy đó, mấy ông cách mạng hai đắp mô, cho nên xe nó phải chạy vòng cái ngã Phi Nôm, lên sông Khoa, xuống Phan Rang mới về quốc lộ 1. Thì chiếc xe 50 chỗ ngồi nó lên tới Phi Nôm ngay cái nhà thờ cái giáo xứ đó, gãy cái lắp, xe phải nằm đó một đêm đó, rồi 10 giờ ngày hôm sau nữa nó lên Đà Lạt, nó mới làm xong rồi nó mới chở tới, nó ráp mới đi được. Thì tối hôm đó tôi chơi với ngay cái nhà thờ, không còn một cái chỗ nào khác hơn nữa, tôi phải vô cái nhà giáo dân đó. Chứ biết sao giờ, thì cái mục đích của tôi đó, thì vô có nói với gia đình họ là thông cảm cho tôi ở trọ này, bao nhiêu tiền tôi trả. Chứ mình không nghĩ là người ta cho không đâu, người ta khác đạo mà. Nhưng mà tôi vô trong đó là hai vợ chồng rất là vui vẻ lắm. Nè, rồi chiều đi mua đồ về xào, đồ chay, đồ này kia, nấu cơm ăn, rồi tối hai vợ chồng hai đứa con, tôi ngồi trên cái bộ salon, tôi kể chuyện này chuyện kia, chuyện đời xưa, chuyện đời nay gì, tới một giờ mới ngủ được. Ôi trời, mừng lắm. Khuya dậy sớm nha quý vị, thấy sữa pha trà uống, sáng ăn sáng nữa. 10 giờ hai vợ chồng đưa tôi ra xe mà khóc. Đâu phải là Phật tử, mà trong tâm tôi nghĩ rằng không bao giờ họ đối đãi với tôi tử tế như vậy. Mà không biết cái duyên gì đó mà họ đối đãi tôi tử tế quá. Sau đó tôi ra trường rồi quý vị, tôi muốn trở về cái nhà đó tôi thăm để tôi đền ơn. Mà tôi về đó thì người ta nói là nhà là gia đình nó dọn đi chỗ khác rồi, bán nhà đi, tôi không đền ơn được. Mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Như vậy họ chỉ nhường cho tôi một đêm đó thôi, mà bây giờ tôi còn nhớ họ mấy mươi năm. Mà tôi nghĩ rằng vợ chồng con cái họ có dù đi đâu nữa, họ cũng nhớ tôi là cái đêm hôm đó là có những cái câu chuyện này khác mà vui vẻ tới một giờ, đốt đèn dầu ngồi tới một giờ. Khuya quá rồi hai vợ chồng mới nói thôi thầy đi nghỉ rồi, mai còn đi xe xa nữa. Nhưng họ chỉ nhường tôi có chút đó. Và năm 75, cái đồng bào từ Ba Mê Thuộc xuống Quy Nhơn, rồi họ chạy bộ dầm cho tới thị xã Cam Ranh, chùa tôi trồng 4 mẫu khoai mì. 4 mẫu khoai mì. Bên trường Bồ Đề, bên chùa là tôi trồng 4 mẫu. Thì đồng bào họ xuống họ ở, họ ăn hết một giường khoai mì của tôi hết trơn. Trường Bồ Đề tôi họ chẻ bàn, họ chụm hết, không còn cái bàn nào hết. Cửa sổ cũng chẻ chụm luôn. Thế thì tôi cười ngất. Thế giờ sao giờ? Hoàn cảnh của họ khổ như vậy mà bây giờ mình đưa ra mình cản rồi nè. Bàn học chẻ chụm, cửa sổ cái nào bằng gỗ chụm được là chụm. Khoai mì tôi đòi ăn hết, mấy mẫu ăn hết. Tôi vẫn thấy vui vẻ. Thế thì sau đó, một số người đi ngoại quốc, một số người vô Sài Gòn đi Vũng Tàu, khi họ trở về rồi họ mang ơn. Nếu mà không có nhà chùa, không có tỉnh hội Phật giáo Cam Ranh thì gia đình của tụi tôi không biết đi tới đâu, không biết tới đâu. Mình chia sẻ với họ. Mà cái ơn đó không bao giờ quên. Bây giờ tôi đi qua bên Âu Châu, hôm đó tôi ghé cái gia đình ở Hà Lan đó, thì gia đình họ nói là tụi con là ở Đà Nẵng, mà từ Đà Nẵng vô Quy Nhơn, rồi Quy Nhơn chạy vô Cam Ranh gặp thầy ở chùa Từ Vân. Mà bây giờ gia đình họ định cư ở bên Hà Lan, cái chỗ mà trồng hoa tulip với là nuôi bò sữa đó. Chỗ đó tôi gặp họ, họ quan hệ đó. Như vậy là 7 phương pháp bố thí, mà thân bố thí, tâm bố thí, ngôn ngữ bố thí, con mắt bố thí, cái mặt bố thí, sàn cọ bố thí, phòng xá bố thí, gồm có 7 phương pháp bố thí. Thôi buổi giảng chúng ta hết giờ.
Trụ tâm an hòa.